This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Y học và đời sống qua phần phụ trách của nhóm Trẻ giúp trẻ sau đây. Thưa quý vị, anh em của chúng tôi, Tâm Nguyên và Hoàng Tính xin được thân chào quý vị cũng như là thân chào hai vị đại diện cho nhóm Trẻ giúp trẻ, đó là Phương Thảo cũng như là nhà sĩ Nam Hồ. Đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Phương Thảo trước ạ. Hello Phương Thảo ạ. Phương Thảo không có hả? Rồi bây giờ mời tiếp người nữa nha. Có thể nhà sĩ Nam Hồ đó không ạ?
Vâng, phải anh. Nam Hồ xin chào anh Hoàng Tính, xin chào chị Tâm Nguyên và Nam Hồ xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình.
Vâng, và Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tính xin một lần nữa được gửi lời chào thân ái đến quý khán giả cũng như là nhà sĩ Nam Hồ và có lẽ như là chị Phương Thảo.
Hình như dạ, Phương Thảo vừa mới gọi cửa đây. Hello, có phải Phương Thảo nữa không ạ?
Dạ, thưa phải, chào anh Hoàng Tính.
Trời ơi, nghe cái nhạc mới, cái tự nhiên cái rung lên rồi hả? Xin lỗi quý vị,
bị rung rồi.
Dạ vâng, xin lỗi quý vị tại vì cái file của iTunes có chứa cái nhạc nền của cái Y học và đời sống của nhóm Trẻ giúp trẻ bị thất lạc. Không biết chạy đâu làm show rồi cho nên phải tính lấy đỡ một cái liên khúc cha 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 của trung tâm Asia thực hiện để mở đầu chương trình này. Xin mời Phương Thảo nha.
Dạ, và xin một lần nữa Phương Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Sài Gòn TV, của Sài Gòn Radio ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, là trong những cái chương trình Y học về đời sống thì Phương Thảo cũng như bác sĩ Xuân Đài cũng như là nha sĩ Nam Hồ đã đến với quý vị rất là nhiều những cái đề tài mà đối với bác sĩ cũng như là nha sĩ Nam Hồ là có lợi cho quý vị để mà mình phòng bệnh trước khi còn hơn là chữa bệnh. Vì vậy cho nên là ngày hôm nay đặc biệt đến với chương trình thì nha sĩ Nam Hồ lại đến với chúng ta về một cái đề tài nha khoa, nhưng mà nói chung về những cái mà mình có thể phòng ngừa và cũng như làm cách nào đó để mà mình giảm cái sự đau đớn tới mức cái độ mà thấp nhất để mình khỏi cần phải đi ba nha sĩ thường xuyên, và bên cạnh đó cũng đỡ cho mình tốn tiền, vì nếu mà mình không có phòng ngừa thì những cái bệnh nó sẽ làm nặng hơn và sẽ tốn tiền cho mình nhiều hơn. Và đó là đề tài mà nha sĩ Nam Hồ đến với chúng ta ngày hôm nay. Thì Phương Thảo xin gửi lời chào em, và không biết là nha sĩ Nam Hồ có trên bàn sóng chưa?
Có rồi thưa chị. Nam Hồ xin chào chị Phương Thảo. Và dạ, thưa quý vị, hôm nay Nam Hồ sẽ nói về những cái cách phòng ngừa hiệu nghiệm nhất để chúng ta có thể phòng ngừa những cái bệnh nha khoa về răng miệng. Thưa quý vị, khi mà quý vị có thể phòng ngừa những cái bệnh về răng miệng thì răng của quý vị sẽ không có bị đau, quý vị sẽ không mất răng sau này, quý vị có thể nhai và ăn uống bình thường. Quý vị sẽ không tốn nhiều tiền để chữa những cái bệnh về răng và còn rất là nhiều lợi ích khác nữa. Và cái cách đầu tiên nó rất là dễ và rất là hiệu nghiệm thưa quý vị, đó là quý vị nên đánh răng một ngày hai lần và dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần vào buổi tối trước khi đánh răng để làm sạch những cái kẽ răng trước khi đi ngủ. Và khi mà quý vị đánh răng và floss răng giống như Nam Hồ nói, hai lần đánh răng hai lần một ngày và dùng chỉ nha khoa thì răng của quý vị nó sẽ ít bị sâu răng và những cái nướu răng nó sẽ ít bị viêm hay là không có bị viêm. Và cái cách thứ hai đó là quý vị nên đi khám và khuyên răng định kỳ mỗi 6 tháng. Cái này rất là quan trọng bởi vì giống như là xe của chúng ta mà chúng ta mà không có thay nhớt trong 3.000 mao hay là 6.000 mao thì nó sẽ dẫn đến những cái sự hư hay là xe sẽ bị bể máy hay là sẽ chạy không tốt. Thì bên nha khoa cũng vậy, nếu như mà chúng ta không khám, nhất là không có khuyên răng định kỳ, thì một ngày nào đó răng cũng có thể bị sâu hay là bị nhiễm trùng. Thưa quý vị, khi mà quý vị đi khám thì nha sĩ sẽ coi quý vị có cái răng nào bị sâu hay không, hay là nếu răng bị viêm hay không để chữa. Mà khi mà quý vị mà có răng bị sâu thì quý vị nên chữa những cái răng sâu đó càng sớm càng tốt. Quý vị đừng có nên chờ cho đến lúc răng đau mới chữa, để những cái răng sâu đó không có bị sâu hơn và dẫn đến nhiễm trùng tủy. Bởi vì khi mà những cái tủy răng mà bị nhiễm trùng thì những cái răng đó sẽ bị đau và sẽ cần lấy gân máu và bọc lại để khôi phục lại chức năng của răng và cũng như để chữa những cái nhiễm trùng. Thưa quý vị, còn nếu như mà quý vị nào mà chưa có đi nha sĩ để khám hay là khuyên răng trong một thời gian khá lâu, có nghĩa là một vài năm, thì răng của quý vị có thể có rất nhiều chất vôi bám và nếu răng bị viêm đỏ hay là chảy máu khi đánh răng hay khi dùng chỉ nha khoa, thì nha sĩ thường khuyên quý vị nên làm deep cleaning để lấy những chất vôi đó ra và để chữa cái bệnh viêm nha chu. Nếu như mà nha sĩ khuyên quý vị làm deep cleaning mà quý vị không có làm, thì những cái trường hợp của quý vị là bệnh viêm nha chu nó sẽ dẫn đến nặng hơn và cũng như xương hàm nó cũng sẽ giảm dần. Khi mà xương hàm của chúng ta mà nó giảm dần thì những cái răng sau này nó cái cơ hội nó mất sẽ bị cao hơn. Cho nên giống như chị Thảo nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên quý vị nên cố gắng đánh răng cho kỹ mà một ngày hai lần và floss răng một ngày một lần và cũng như đi khám răng định kỳ và khuyên răng mỗi tháng. Những cái cách đó nó không có tốn kém và nó không có khó để làm. Giống như đánh răng và floss răng, chúng ta chỉ cần làm một cái thói quen làm mỗi ngày thì nó rất là hiệu nghiệm. Chúng ta đừng có nên để cho đến lúc răng của chúng ta đau hay là răng của chúng ta bị lung lay mới đi nha sĩ. Bởi vì khi mà răng của chúng ta đau thì cái sâu răng đó nó đã quá sâu và nó đã đụng tới tủy. Mà khi mà nó đụng tới tủy thì nó làm răng của chúng ta rất là đau và nó có thể dẫn đến nhiễm trùng. Và lúc đó thì những cái răng đó nha sĩ không có thể trám lại được mà phải cần lấy gân máu và bọc lại và bọc lại. Mà khi mà lấy gân máu và bọc lại thì nó rất là tốn kém, tốn kém hơn là khi mà những cái răng đó chỉ cần trám mà thôi. Cho nên quý vị nên đi khám để biết những cái răng mình có bị sâu hay không. Khi mà nó bị sâu nhỏ thì quý vị nên trám ngay lập tức hay là càng sớm càng tốt. Bởi vì khi mà cái răng nó bị sâu nhỏ thì cái trám nó sẽ nhỏ và răng của chúng ta sẽ không có bị mất nhiều. Thì tương lai khi mà chúng ta nhai trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm hay là 5, 60 năm thì những cái răng đó, cái cơ hội mà nó mẻ hay là gãy nó cũng ít hơn là những cái răng mà có những cái trám lớn. Cho nên quý vị nên trám càng sớm càng tốt. Và thưa quý vị, còn về trẻ em thì quý vị cũng nên đem các em đi khám định kỳ thường xuyên mỗi 6 tháng để biết là các em có bị sâu răng hay không. Bởi vì khi những cái răng sữa mà nó bị sâu thì nó có thể mất. Mà khi mà những cái răng đó nó mất sớm quá thì những cái răng bên cạnh nó sẽ di chuyển vào những cái chỗ trống đó. Thì khi mà mấy cái răng lớn, người lớn nó mọc ra mà không có chỗ thì những cái răng đó nó sẽ mọc không có đều. Mà khi mà những cái răng đó mọc ra không có đều thì các em sẽ cần niềng răng, và niềng răng thì quý vị cũng biết là nó cũng rất là tốn kém, cho nên quý vị cũng nên đem các em đi khám thường xuyên để các em không có bị mất răng, và cũng như để các em không có bị những cái đau răng mà làm các em đi học không được hay là ngủ không được. Chị Phương Thảo và anh Hoàng Tính có câu hỏi nào không ạ?
Mời Phương Thảo.
Dạ, thì gần đây đó thì Phương Thảo là có đọc một cái magazine, thì trong cái magazine đó nó nói là có những cái điều mà ở cái lứa tuổi 30 tới cái lứa tuổi 40 mình có thể làm một cách dễ dàng, nhưng mà mình không làm. Tới cái lúc mà mình tới cái lứa tuổi 50, 60 thì nó rất là khó khăn. Một trong những cái điều mà họ list trong cái số thứ ba đó là đi khám răng định kỳ, và cũng như là sửa những cái răng mà mình cần phải sửa ở cái lứa tuổi 30. Tại vì làm như vậy thì khi mà mình tới cái lứa tuổi 50 hoặc là 60 thì cái mình sẽ đau răng ít hơn. Thì cũng như Nam Hồ nói ngày hôm nay là mình phải ngừa. Chỉ có một cái điều là Phương Thảo muốn hỏi là khi mà mình ở một cái lứa tuổi trẻ hơn, mà nếu mà mình vào với bác sĩ, để nha sĩ để mà khám răng thường kỳ, thì tới cái lúc mà mình lớn hơn, có những cái răng mà mình nghĩ rằng ví dụ như bây giờ nó chưa có một cái hại gì cho mình cả, nhưng mà mình thấy là nó không có lợi cho tương lai của mình tới cái lứa tuổi ở 50, thì nha sĩ có recommend những cái technique nào mà mình bảo vệ cái răng đó, tuy rằng nó hư nhưng mà nó không có ảnh hưởng như mình như bây giờ, nhưng mà tới cái lứa tuổi cao hơn thì nó sẽ bị, thì những cái procedure đó thì nha sĩ có recommend mình làm những cái gì để phòng ngừa không ạ?
Vâng, thưa chị, thường thường đối với bệnh nhân thì đa số là có một đa số là chờ đến răng đau mới đi khám hay là đi chữa, hay là có một số chờ tới lúc mà răng bị mẻ hay là răng không đẹp mới đi nha sĩ. Mà giống như Nam Hồ nói, khi mà nó bị đau có nghĩa là nó bị rất là nặng và nó liên quan đến mạch máu trong trong răng, thì khi đó có nhiều trường hợp có phải cần nhổ, và có nhiều trường hợp bị nhiễm trùng mà phải cần chữa. Cho nên khi mà quý vị đi nha sĩ để khám định kỳ thì nha sĩ sẽ khám những cái răng, coi những cái răng đó nó có bị sâu hay không. Khi mà nó bị sâu nhỏ thì nha sĩ sẽ khuyên là nên trám. Còn những cái răng mà không có bị sâu mà chúng ta dùng nhai ăn uống trong mấy chục năm mà nó bị mẻ, hay là nó có những cái đường mà nó chuẩn bị mẻ, thì nha sĩ thường khuyên là nên bọc nó lại. Nếu như mà không bọc lại thì nếu như mà quý vị cắn một cái gì cứng thì những cái răng đó nó có thể mẻ hay là gãy, mà khi mà mẻ hay gãy mà nó đụng đến cái tủy răng thì phải cần lấy gân máu. Có nhiều lúc nó gãy sâu quá dưới cái nướu răng hay là tới cái phần xương thì những cái răng đó cũng có thể phải cần nhổ. Mà khi mà quý vị nhổ răng thì quý vị phải cần hồi phục lại với những cái bắt cầu hay là implant, thì những cái procedure đó nó cũng rất là tốn kém. Cho nên khi mà đi thì nha sĩ có thể khám những cái triệu chứng mà nhiều khi bệnh nhân không có thể cảm nhận được hay là không có thấy, để có thể phòng ngừa những cái răng đó, để những cái răng đó không có bị gãy hay bị mẻ hay là phải cần là làm một cái procedure mà tốn kém, thưa chị.
Còn về với các em thiếu nhi thì chắc chắn rằng thì đánh răng một ngày hai lần thì nó rất là có lợi cho các em. Nhưng mà về cái pressure của cái sự của các em đánh răng thì cái tay của em rất là, các em rất là nhẹ. Nhưng mà khi các em đánh như vậy thì cái pressure, nha sĩ Nam Hồ có nghĩ rằng giữa cái toothbrush bình thường, tức là một cái toothbrush không có dùng máy, chỉ là dùng tay thôi, thì các em có nên đánh răng nhiều hơn không, hay là mình cho các em đánh răng bằng những cái toothbrush mà nó có thể là bằng máy, để cái sự chạy răng nó có thể giúp được các em trong khi mà tuổi còn nhỏ và tay của các em chưa có đủ pressure để mà đánh răng cho sạch.
Vâng, thưa chị và thưa tất cả quý vị, thì khi mà các em đánh răng tốt nhất là vào những cái lứa tuổi còn nhỏ, dưới 7 tuổi, thì Nam Hồ thường khuyên những phụ huynh nên giúp các em đánh răng để những cái răng nó có thể sạch hơn, và cũng như dùng chỉ nha khoa, bởi vì nhiều lúc dùng chỉ nha khoa cũng có thể khó cho các em. Và một điều lưu ý là nếu như quý vị nào dùng chỉ nha khoa mà thấy khó quá, thì quý vị có thể dùng ra chợ mua cái loại chỉ nha khoa mà nó có cái nhựa, để cái cây nhựa để quý vị có thể cầm, thì cái loại đó nó dễ dàng để dùng hơn. Cho nên khi mà các em đến văn phòng thì thường nha sĩ sẽ khám răng của các em và hỏi em đánh răng một ngày bao nhiêu lần và có floss răng hay không. Mà nếu như các em nói mà đánh răng một ngày hai lần và dùng chỉ nha khoa mà răng vẫn không có sạch, hay là không có, mà hay là răng bị sâu, thì cái đó thường cho nha sĩ biết là các em đánh răng không có đúng và hay là đánh không có kỹ. Cho nên Nam Hồ khuyên phụ huynh nên giúp các em đánh răng và cũng như tập cho các em đánh răng. Và nếu như các em muốn đánh răng thì quý vị có thể đánh răng cho các em, và sau khi quý vị đánh răng cho các em xong thì quý vị cũng có thể đưa cái bàn chải cho các em để đánh lại một lần nữa để các em tập. Về cái loại bàn chải đánh răng thì cái bàn chải bằng máy thì nó luôn luôn hiệu nghiệm hơn là cái bàn chải bằng tay, bởi vì khi mà chúng ta đánh răng thì chúng ta đánh rất là chậm, còn máy thì nó đi rất là nhanh. Và khi mà chúng ta đánh răng, quý vị và cũng như các con em không có nên đè mạnh quá, bởi khi mà chúng ta đè mạnh quá thì những cái răng nó có thể bị mòn, hay là những cái níu răng nó có thể bị mất đi. Khi mà chúng ta những cái răng của chúng ta mà bị những cái chất bám mà chưa trở thành chất vôi thì chúng ta không có cần đánh mạnh để lấy những cái chất đó ra. Mà khi mà những cái chất bám đó nó lâu dài và nó đã trở thành chất vôi thì cho dù chúng ta đánh mạnh bao nhiêu nó cũng không có thể ra được. Cho nên quý vị và các em không cần nên đánh răng mạnh quá.
Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta thời gian không còn nữa. Phương Thảo. Hello. Thế là Phương Thảo đã rớt được live.
Dạ,
rồi.
Em đang ở đây.
Dạ vâng, dạ vâng. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để thực hiện chương trình live của chị Thu Nga nữa. Phương Thảo.
Dạ, dạ. Vậy thì tính đây thì một lần nữa là hồi tối hôm qua Phương Thảo cũng như là hồi tối hôm qua Nam Hồ đã đến với chương trình 30 tháng 4. Thì một tiếng đây cũng Phương Thảo cũng như đại diện cho gia đình Trẻ Giúp Trẻ một lần nữa xin chia sẻ đến với tất cả những bậc cha ông của chúng ta, những người đã đi trước, xin gửi đến tất cả quý vị một lời cảm ơn chân thành nhất. Tại vì các bác, các cô, các chú đã đem đến một cái tự do cho tất cả những thế hệ đi sau. Thì tiếng đây Phương Thảo cũng nhờ Nam Hồ gửi lời đến các bác, các cô trong ngày hôm nay. Vì mình cũng sau khi tuần sau thì đã qua ngày 30 tháng 4 rồi. Xin Nam Hồ gửi lời chào.
Vâng, thưa quý vị, tối hôm qua Nam Hồ cũng có cơ hội đến dự buổi lễ 30 tháng 4 sau 40 năm mất nước. Thì Nam Hồ có cơ hội đóng góp một bài hát của anh Việt Khang, đó là Việt Nam Tôi Đâu. Và Nam Hồ rất là vinh dự được có cái cơ hội đó. Bởi vì Nam Hồ nghĩ nếu như không có những bác, những chú thì có lẽ cái tương lai của chị Phương Thảo hay là Nam Hồ và gia đình sẽ không được như ngày hôm nay. Thì hôm nay Nam Hồ xin mượn cơ hội trên đài xin cảm ơn các bác, các chú đã hy sinh cho tự do và bảo vệ nước Việt Nam và cũng như dân tộc Việt Nam.
Xin cảm ơn ông Hồ thật nhiều và một lần nữa xin cảm ơn anh Hoàng Tính, Tâm Nguyên cũng như Đài 1600 đã cho gia đình Trẻ Giúp Trẻ có cơ hội, có tiếng nói trong cộng đồng và có những cái sự giúp đỡ cần thiết cho tất cả quý vị đang nghe chương trình Y học và đời sống. Xin kính chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới.
Vâng, và Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tính rất cảm ơn sự công tác của nha sĩ Nam Hồ cũng như chị Phương Thảo trong chương trình Y học và đời sống.